Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, 20 tháng 11. Trước hết chúng tôi xin tường thuật ngày thứ hai chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Benin. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Giáo huấn thông điệp Angelii Reginae của Đức Giáo Hoàng Pio XII. Sau đây, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin tường thuật ngày thứ hai chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Benin.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Bảy 19 tháng 11 hôm qua là ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm mục vụ 3 ngày của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Benin. Đức Thánh Cha đã có 6 sinh hoạt chính, ban sáng ngày gặp gỡ các giới chức chính quyền, đại diện các cơ cấu quốc gia Benin, ngoại giao đoàn và đại diện các tôn giáo chính. Rồi hội kiến riêng với Tổng thống Thomas Yayi Bonin. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã viếng mộ Đức Cố Hồng Y Bernardin Gantin trong nhà nguyện Đại chủng viện Saint-Gall tại Ouidah, cách thủ đô Cotonou 43 cây số, và gặp gỡ các linh mục chủng sinh tu sĩ và giáo dân nam nữ. Vào ban trưa, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội và ký tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục cho Phi Châu kỳ 2. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha đã đến thăm nhà Hòa bình và Niềm vui, nơi các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta săn sóc các trẻ mồ côi bị bỏ rơi và đau yếu. Sau cùng, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục Benin tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Lúc 7 giờ rưỡi sáng thứ Bảy hôm qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ riêng trong nhà nguyện Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Lúc 8 giờ 45 phút, Ngài đã đi xe tới dinh Tổng thống cách đó 3 cây số để gặp gỡ các giới chức chính quyền, ngoại giao đoàn và đại diện các tôn giáo. Dinh Tổng thống được kiến thiết năm 1960 nhân dịp tuyên bố Benin độc lập khỏi nước Pháp. Tổng thống Thomas Yayi Bonin, sinh năm 1952, đã theo học ngành kinh tế tại Đại học Quốc gia Benin, rồi học tài chính tại Đại học Cheikh Anta Diop ở Dakar bên Senegal. Tiếp đến, ông học về kinh tế chính trị tại Đại học Orléans bên Pháp và Đại học Paris, rồi lấy bằng tiến sĩ kinh tế vào năm 1976. Trong các năm 1980-1992, ông làm việc trong Ngân hàng Trung ương của các quốc gia vùng Tây Phi Châu tại Dakar, rồi trở thành phó giám đốc ngân hàng này. Tiếp đến, ông làm phó giám đốc phát triển nghề nghiệp tại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Ngân hàng Tây Phi. Trong các năm 1992-1994, ông đặc trách chính trị tiền tệ và ngân hàng của văn phòng Tổng thống Nicéphore Soglo. Năm 1994, ông được chỉ định làm giám đốc Ngân hàng Phát triển Tây Phi Châu. Từ tháng 4 năm 2006, ông là Tổng thống Benin và đã tái đắc cử vào tháng 4 năm nay.
Tổng thống Boni đã tiếp đón Đức Thánh Cha tại chân cầu thang dẫn lên Đại Thánh đường Nhân dân trong dinh Tổng thống. Là một phòng rộng lớn có thể tiếp đón 3.000 người. Ngỏ lời với giới lãnh đạo đạo đời, Benin và ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha đã đề cập tới cuộc sống xã hội chính trị kinh tế của Đại lục Phi Châu và cuộc đối thoại liên tôn. Ngài mời gọi toàn Đại lục Phi Châu tin tưởng hy vọng, đứng lên và đừng sợ hãi. Đức Thánh Cha nói trong các lần nói về Phi Châu, Ngài thường hay nói liền nói với từ hy vọng. Đây cũng là từ được nhắc tới nhiều lần trong tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục Afriche Munus mà Ngài sẽ ký và trao cho giáo hội tại Phi Châu. Khi nói về Phi Châu, rất thường khi người ta chỉ có cái nhìn giản lược với nhiều thành kiến tiêu cực và thiếu tôn trọng, chỉ coi Phi Châu và người dân Phi Châu như một dựa chứa năng lực, quặng mỏ, nông nghiệp. Và nhân lực có thể khai thác dễ dàng cho các lợi lộc thường khi không cao quý. Trong các tháng qua, nhiều dân tộc đã bày tỏ ước mong tự do, nhu cầu an ninh vật chất và ý muốn sống hòa hợp trong các chủng tộc và tôn giáo của họ. Một quốc gia mới cũng đã sinh ra trong đại lục của quý vị. Cũng có nhiều xung khắc nảy sinh do sự mù quáng của con người, do ý muốn quyền lực và các lợi lộc chính trị kinh tế, khinh bỉ phẩm giá của con người và của thiên nhiên. Đức Thánh Cha quản diện các ước mong của người dân Phi Châu như sau.
La personne humaine aspire à la liberté. Elle veut vivre dignement. Elle veut de bonnes écoles et de la nourriture pour les enfants, des hôpitaux dignes pour soigner les malades. Elle veut être respectée. Elle revendique une gouvernance limpide qui ne confond pas l'intérêt privé avec l'intérêt général.
Con người ngưỡng vọng sự tự do, nó muốn sống một cách xứng đáng, nó muốn có các trường học tốt và lương thực cho con cái, các nhà thương để săn sóc người bệnh, nó muốn được tôn trọng, nó đòi hỏi một sự cai trị trong sáng, không lẫn lộn tư lợi với lợi ích chung, và trên hết, nó muốn hòa bình và công lý. Trong lúc này đây, có quá nhiều gương màu gương xấu và bất công, quá nhiều gian tham hối lộ và thèm khát. Quá nhiều khinh rẻ và dối trá, quá nhiều bạo lực dẫn đưa tới bần cùng và chết chóc. Dĩ nhiên, các sự dữ này đang tàn phá đại lục của quý vị, nhưng cũng tàn hại phần còn lại của thế giới nữa.
Tiếp tục diễn văn, Đức Thánh Cha nói mỗi dân tộc đều muốn hiểu biết các lựa chọn chính trị, kinh tế được làm nhân danh họ. Họ phản ứng lại sự lèo lái và trả thù đôi khi với bạo lực. Họ muốn tham dự vào việc cai quản tốt. Chúng ta biết không có một thể chế chính trị nào của con người là lý tưởng cả, không có một lựa chọn kinh tế nào là trung lập cả, nhưng chúng ta phải luôn luôn phục vụ công ích. Vì thế chúng ta đang đứng trước một đòi hỏi hợp pháp liên quan tới mọi quốc gia, để có được phẩm giá hơn và nhất là nhân bản hơn. Con người muốn rằng nhân tính của nó được tôn trọng và thăng tiến. Các giới chức hữu trách chính trị kinh tế của các quốc gia đang đứng trước các quyết định và lựa chọn định đoạt không thể tránh né được. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã gióng lên lời kêu gọi hàng lãnh đạo chính trị kinh tế của Phi Châu và toàn thế giới như sau.
Ne privez pas vos peuples de l'espérance. Ne les amputez pas de leur avenir en mutilant leur présent. Ayez une approche éthique courageuse de vos responsabilités. Et si vous êtes croyant, priez Dieu de vous accorder la sagesse. Cette sagesse vous fera comprendre qu'étant les promoteurs de l'avenir de vos peuples, il faut devenir de vrais serviteurs de l'espérance.
Xin đừng lấy mất đi niềm hy vọng của các dân tộc của quý vị. Xin đừng cắt cụt tương lai của họ bằng cách cắt cụt hiện tại của họ. Hãy có một tiếp cận luân lý đạo đức can đảm đối với các trách nhiệm của quý vị. Và nếu quý vị là các tín hữu, hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho quý vị sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan ấy sẽ làm cho quý vị hiểu rằng là những người thăng tiến tương lai các dân tộc của quý vị cần phải trở thành các người phục vụ đích thực của niềm hy vọng. Thật khó mà sống điều kiện của người phục vụ và sống nguyên tuyền giữa các trào lưu, tư tưởng và lợi lộc hùng mạnh. Quyền bính nào cũng dễ khiến cho con người bị mù lòa, nhất là khi nó dính líu tới các lợi lộc cá nhân, gia đình hay tôn giáo. Chỉ có Thiên Chúa mới thanh tẩy các con tim và ý hướng mà thôi.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong diễn văn đọc trước giới lãnh đạo đạo đời và ngoại giao đoàn. Giáo hội không đem lại giải pháp kỹ thuật nào và không áp đặt giải pháp chính trị nào. Giáo hội lặp lại rằng, đừng sợ hãi, nhân loại không lẻ loi một mình trước các thách đố của thế giới. Thiên Chúa hiện diện, đó là một sứ điệp hy vọng, một niềm hy vọng làm nảy sinh ra nghị lực khích lệ trí thông minh và ban cho ý chí tất cả sự năng động của nó. Giáo hội đồng hành với nhà nước trong sứ mệnh của nó và không mệt mỏi chỉ cho nó thấy điều nòng cốt, Thiên Chúa và con người. Một cách công khai và không sợ hãi, giáo hội ước mong chu toàn nhiệm vụ mênh mông của người giáo dục và săn sóc, và nhất là cầu nguyện không ngừng, chỉ cho thấy Thiên Chúa ở đâu và con người đích thực ở đâu. Tuyệt vọng là cá nhân chủ nghĩa, hy vọng là hiệp thông. Tôi mời gọi tất cả các vị hữu trách chính trị, kinh tế, cũng như giới đại học và văn hóa, hãy là những người gieo giải niềm hy vọng. Liên quan tới cuộc đối thoại liên tôn, Đức Thánh Cha nhắc tới sự cần thiết của sự hiểu biết, đào sâu và thực hành tôn giáo của mình. Cuộc đối thoại liên tôn đích thực khước từ sự thật lấy con người làm trung tâm điểm, vì chỉ có Thiên Chúa mới là sự thật duy nhất. Vì thế, không có tôn giáo nào hay nền văn hóa nào có thể biện minh cho việc kêu gọi hay sử dụng sự bất khoan nhượng và bạo lực, dùng các lời mặc khải của Thánh Kinh hay danh Thiên Chúa để biện minh cho các lợi lộc, các đường lối chính trị hay bạo lực, là một lỗi rất trầm trọng. Việc đối thoại liên tôn chỉ có thể bắt đầu với lời cầu nguyện cá nhân chân thành của người ước mong đối thoại. Lời cầu nguyện ấy cũng xin Thiên Chúa ban ơn, thấy nơi tha nhân một người anh em cần yêu mến, và thấy nơi truyền thống họ sống, một tia sáng phản ánh sự thật, chiếu soi tất cả mọi người. Mặc dù có các cố gắng, cuộc đối thoại liên tôn không dễ dàng, hay bị ngăn cản bởi nhiều lý do, nhưng đó không phải là sự thất bại, vì có nhiều hình thức đối thoại khác nhau, sự cộng tác trong lĩnh vực xã hội hay văn hóa có thể giúp hiểu biết nhau hơn và chung sống với nhau an bình hơn. Đối thoại không phải vì yếu đuối mà vì tin nơi Thiên Chúa, và nó là một hình thức phụ thuộc giúp yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.
Áp dụng vào tình hình cụ thể tại Phi Châu, Đức Thánh Cha ghi nhận sự kiện có nhiều gia đình có các phần tử theo nhiều tôn giáo khác nhau nhưng vẫn hiệp nhất với nhau. Sự hiệp nhất đó không chỉ do nền văn hóa, mà là sự hiệp nhất được gắn bó bởi tình yêu mến huynh đệ. Đôi khi cũng có thất bại, nhưng cũng có rất nhiều thành công. Trong chiều kích này, Phi Châu có thể giúp suy tư và là suối nguồn của niềm hy vọng. Cũng như bàn tay có 5 ngón, mỗi ngón đều có bổn phận sống động cần phải dạy cho tín hữu, các tôn giáo khác nhau biết điều này. Thù hận là một thất bại, thờ ơ là một bế tắc, và đối thoại là sự rộng mở. Giơ tay ra có nghĩa là hy vọng để tới và rồi để yêu thương. Thiên Chúa muốn chúng ta giơ tay ra để dâng hiến và nhận lãnh. Thiên Chúa không muốn bàn tay giết chết hay gây ra khổ đau, nhưng Ngài muốn nó săn sóc và trợ giúp sự sống. Bên cạnh con tim và trí thông minh, bàn tay có thể trở thành dụng cụ của sự đối thoại. Lấy lại 3 biểu tượng kinh thánh diễn tả niềm hy vọng Kitô là mũ chiến che chở khỏi sự ngã lòng, mỏ neo cắm vững vàng chắc chắn nơi Thiên Chúa và đèn dầu cho phép đợi bình minh của ngày mới. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người đừng sợ hãi, nhưng hãy để cho con tim của mình rộng mở cho niềm hy vọng, cũng như cho các lo lắng cho các thực tại của thân xác và trần thế để làm vinh danh Thiên Chúa. Đây là Đài Phát thanh Vatican, quý vị đang theo dõi bài tường thuật ngày thứ 2, Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ Benin.
Bài diễn văn đọc trước các giới chức đạo đời và ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha đã hội kiến riêng với Tổng thống trên văn phòng của ông ở lầu 3. Tiếp đến, hai bên đã trao đổi quà tặng và Đức Thánh Cha đã ký tên vào sổ vàng lưu niệm, rồi Ngài gặp phu nhân Tổng thống và gia đình. Vào lúc 10 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã lên xe đi tới thành phố Uda, cách đó 43 cây số, để thăm đại chủng viện Sangan. Guida là nơi buôn bán nô lệ xưa kia, có một cổng gọi là cổng không trở lại. Những ai chết trước khi qua cổng này thì được chôn cất trên đất liền, còn ai qua cổng rồi mà chết thì bị ném xuống biển. Năm 2000, các Kitô hữu đã xây thêm một cổng gọi là cổng tha thứ. Ở đây cũng có pháo đài do người Bồ Đào Nha xây năm 1721 và đã có vai trò quan trọng trong việc buôn bán nô lệ. Chủng viện Sangan được khánh thành năm 1914 và là chủng viện cổ xưa nhất của miền Tây Phi Châu. Từ năm 1923, chủng nhiệm nhận các ứng sinh linh mục thuộc các nước Togo, Nigeria, Côte d'Ivoire, Trung Phi và Congo. Vì số chủng sinh ngày càng đông nên phải nới rộng, và được giám mục giáo phận Sangan bên Thụy Sĩ tài trợ nên mang tên gọi này. Trong các năm 1955-1971, các cha hiệp hội Sanskrit điều hành đại chủng viện, sau đó được giao lại cho hàng giáo sĩ địa phương. Hiện nay đại chủng viện có 147 thầy, trong đó có 23 thầy ngoại trú thuộc các dòng Cappuccino và Camilliani. Sau khi giếng mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha đã giếng mộ của Đức Hồng Y Bernardin Gantin trong nhà nguyện đại chủng viện dân kính Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, bổn mạng các sứ truyền giáo. Tại đây cũng có mộ của Đức Cha Louis Pariso, giám quản tông tờ Daome và Uda, và là tổng giám mục đầu tiên của giáo phận Cotonou.
Đức Hồng Y Gantin sinh năm 1922, gia nhập chủng viện Uida năm 1936 và thụ phong linh mục năm 1951. Sau 3 năm làm giáo sư chủng viện năm 1953, cha Gantin đi du học bên Roma. Năm 1956, cha được chỉ định làm giám mục phụ tá Cotonou, rồi làm tổng giám mục giáo phận này vào năm 1960. Năm 1971, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI triệu Đức Cha về Roma, làm đồng thư ký của Bộ Truyền giáo, rồi năm 1975 làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Năm 1977, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vinh thăng Ngài làm Hồng Y. Năm sau đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I chỉ định Ngài làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm. Năm 1984, Đức Giáo Hoàng Phaolô II chỉ định Ngài làm Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng đặc trách về châu Mỹ Latin cho tới năm 1998. Từ năm 1993 tới 2002, Đức Hồng Y Gantin là niên trưởng Hồng Y đoàn. Sau đó, Đức Hồng Y xin Đức Gioan Phaolô II cho phép Ngài về Benin nghỉ hưu, và Ngài đã qua đời tại Paris năm 2008. Đức Hồng Y Gantin là vị Hồng Y Phi Châu đầu tiên nắm giữ chức vụ quan trọng tại giáo triều Roma, và Ngài cũng được toàn dân Benin rất ngưỡng mộ. Phi trường quốc tế Cotonou mang tên của Ngài cũng như nhiều đường phố và cơ sở tại Benin. Năm 2009, Giải thưởng quốc tế Đức Hồng Y Bernardin Gantin cũng đã được thành lập.
Sau khi giếng mộ Đức Hồng Y Gantin, Đức Thánh Cha đã đi xe đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm để gặp gỡ các linh mục, chủng sinh, tu sĩ và giáo dân nam nữ. Buổi gặp gỡ diễn ra tại khu vực gần đại chủng viện. Đức Thánh Cha đã khích lệ mọi người sống niềm tin đích thực, sống động, là nền tảng của một cuộc sống Kitô thánh thiện và giúp xây dựng một thế giới mới. Qua giáo hội Benin, Ngài cảm ơn hàng giáo sĩ chủng sinh và tu sĩ và giáo dân toàn đại lục Phi Châu. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục như sau.
Chers prêtres, la responsabilité de la promotion de la paix, de la justice et de la réconciliation vous incombe d'une manière toute particulière. À cause de l'ordre sacré reçu et des sacrements célébrés, vous êtes appelés en effet à être des hommes de communion. De même que le cristal ne retient pas la lumière, mais la réfléchit et la redonne, de même le prêtre doit laisser transparaître ce qu'il célèbre et ce qu'il reçoit.
Các linh mục thân mến, anh em đặc biệt có trách nhiệm thăng tiến hòa bình, công bằng và hòa giải. Vì bí tích truyền chức đã nhận lãnh và các bí tích anh em cử hành, anh em được mời gọi là những con người của sự hiệp thông, cũng như thủy tinh không giữ ánh sáng lại, nhưng phản chiếu nó và tái trao ban nó. Linh mục phải để tỏ lộ điều mình cử hành và nhận lãnh. Tôi khích lệ anh em tỏ lộ Chúa Kitô trong cuộc sống hiệp thông đích thực với giám mục, tốt lành với các anh em linh mục khác, lo lắng cho mọi tín hữu và chú ý tới mọi người. Ngài khích lệ các tu sĩ nam nữ triệt để dấn thân sống ơn gọi hoạt động cũng như chiêm niệm, thực thi ba lời khấn phúc âm, khiến cho họ hoàn toàn tự do dân phục tình yêu Chúa và giúp họ nên thánh. Đối với các chủng sinh, Ngài khích lệ họ theo học trường của Chúa Kitô, tập thành các nhân đức, giúp sống chức thừa tác linh mục như vương thế nên thánh. Ngày nay, linh mục phải là một người khiêm nhường và quân bình, khôn ngoan và cao thượng, chứng nhân đáng tin cậy của hòa bình, công lý và hòa giải. Kinh nghiệm 60 năm linh mục của Ngài cho biết tất cả những gì các chúng sinh tích trữ được trong việc đào tạo trí thức tinh thần và mục vụ sẽ là kho tàng phong phú cho cuộc sống.
Riêng đối với các giáo dân nam nữ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ đừng quên mình là muối đất và ánh sáng thế gian trong các thực tại cuộc sống thường ngày, và dấn thân cho công lý hòa bình và hòa giải. Sứ mệnh này đòi hỏi phải có đức tin xây dựng trên gia đình theo chương trình của Thiên Chúa và sự trung thành với hôn nhân Kitô. Làm sao để gia đình thực sự là giáo hội tại gia? Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ các giáo lý viên là các thừa sai dũng cảm, sống giữa các thực tại khiêm tốn nhất, luôn cống hiến sự trợ giúp đặc thù tuyệt đối cần thiết của họ cho việc phổ biến đức tin với niềm hy vọng, sự cương quyết và lòng trung thành với giáo huấn của Hội Thánh. Kết luận, Đức Thánh Cha nói Ngài tin tưởng nơi từng linh mục, chủng sinh, giáo dân và giáo lý viên nam nữ Benin để làm cho giáo hội được sống động và trưởng thành. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhà thờ này được xây năm 1909 và năm 2009 đã mừng kỷ niệm 100 năm. Đây đã là điểm phát xuất truyền giáo cho toàn vùng này. Năm 1989, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng nhà thờ lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Bên trong nhà thờ đã có các hồng y tổng giám mục thuộc hội đồng đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2, cũng như các giám mục Benin và các giám mục khách và tín hữu chờ đợi Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha đã giếng mình Thánh Chúa, rồi nghe lời giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Etorovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời bằng ba thứ tiếng Anh, Pháp và Bồ Đào Nha. Ngài nói biến cố Thượng Hội đồng Giám mục cho Phi Châu kỳ 2 kết thúc với việc ký tông huấn Avrije Munus. Nó đã khiến cho giáo hội tại Phi Châu cầu nguyện, suy tư, thảo luận về đề tài hòa giải, công lý và hòa bình và tạo ra sự gần gũi giữa người kế vị Thánh Vê-rô với các giáo hội Phi Châu. Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 1, Ecclesia in Africa, đã được Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II công bố, trong đó người đã nhấn mạnh rằng không thể tách rời sự cấp thiết rao truyền tin mừng cho đại lục này khỏi việc thăng tiến nhân bản. Tông huấn đã đem lại nhiều hoa trái cho xã hội Phi Châu. Giáo hội được mời gọi ngày càng tự khám phá ra như một gia đình. Đối với các Kitô hữu, chính mầu nhiệm hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi linh động các tương quan giữa con người, các nhóm và các dân tộc với nhau, vượt ngoài các khác biệt chủng tộc, văn hóa và tôn giáo. Trong việc phục vụ con người ấy, giáo hội rộng mở cho sự cộng tác với tất cả mọi thành phần xã hội, đặc biệt với các vị đại diện các giáo hội và cộng đoàn giáo hội chưa hoàn toàn hiệp thông với giáo hội công giáo, cũng như với đại diện các tôn giáo khác, đặc biệt với các vị đại diện các tôn giáo cổ truyền và Hồi giáo. Thượng Hội đồng Giám mục cho Châu Phi kỳ 2 tập trung vào đề tài hòa giải, công lý và hòa bình, là những điểm quan trọng đối với toàn thế giới, nhưng rất thời sự tại Phi Châu đang gánh chịu các căng thẳng, bạo lực, chiến tranh, bất công, lạm dụng đủ loại. Hòa giải với Thiên Chúa và với tha nhân, một giáo hội hòa giải trong chính mình và giữa các thành phần với nhau, có thể trở thành dấu chỉ ngôn sứ của hòa giải trên bình diện xã hội của mọi nước và của toàn đại lục. Vì thế, không bao giờ được mệt mỏi tìm kiếm các con đường hòa bình. Hòa bình là một thiện ích quý báu nhất. Để đạt hòa bình, phải có can đảm hòa giải đến từ sự tha thứ và ý muốn bắt đầu trở lại con đường chung, cái nhìn liên đới của tương lai và sự kiên trì vượt thắng các khó khăn. Hỡi Phi Châu, dùng đất của một lễ hiện xuống mới, hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa, được thần khí Đức Kitô phục sinh linh hoạt. Hãy trở thành đại gia đình của Thiên Chúa. Quảng đại với mọi con cái mình là các tác nhân của hòa giải, hòa bình và công lý. Hỡi Phi Châu, tin mừng của giáo hội, hãy trở nên như vậy cho toàn thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã ký vào tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2, rồi Ngài lên xe trở về tòa sứ thần, tòa thánh, và dùng bữa trưa rồi nghỉ ngơi chốc lát trước khi tiếp tục các sinh hoạt khác vào ban chiều.
Lúc 4 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã chào Ủy ban tổ chức chuyến công du của Ngài tại Benin. Sau đó, Ngài đi xe đến thăm tổ ấm hòa bình và niềm vui do 6 nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta trông coi. Đây là nhà nuôi mấy chục em mồ côi bị bỏ rơi và đau yếu. Các em đã múa hát chào mừng Đức Thánh Cha. Ngài đã nói chuyện với các em rồi cất kinh lạy cha và ban phép lành tỏa thánh cho các em cũng như mọi người hiện diện. Rời tổ ấm, Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng sang nhà thờ Thánh Nữ Rita ở bên cạnh để gặp gỡ các trẻ em. Sau lời chào của Đức Cha Ehusu, giám mục Porto Nuovo đặc trách mục vụ xã hội, em Aicha Hunsunu đại diện cho các trẻ em chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha đã dành cho các em niềm vui này. Nhân danh các trẻ em toàn nước Benin, toàn Phi Châu và toàn thế giới, trong đó có các trẻ em chiến binh, các trẻ em bị khai thác bóc lột cho các mục tiêu kinh tế, các trẻ em đói khát, bị ngược đãi, đau yếu, mồ côi, bị khước từ và loại bỏ. Các em cảm ơn Đức Thánh Cha và giáo hội về đức tin, về nền giáo dục và các săn sóc y tế các em đã nhận lãnh được. Sau đó hai em bé đã đại diện các bạn biếu quà cho Đức Thánh Cha. Ngỏ lời với các em, Đức Thánh Cha mời gọi các em năng viếng thăm Chúa Giêsu Thánh Thể, hiện diện trong các nhà thờ khu xóm của các em, cũng như trong các giáo xứ và mọi nhà tạm của tất cả mọi nhà thờ trên toàn thế giới. Để nói lên tình yêu của các em đối với Chúa Giêsu là đấng đã khiến cho mọi người trở thành anh chị em với nhau trong đức tin và tình yêu thương. Đức Thánh Cha nói, các con đừng ngần ngại nói với Chúa Giêsu về người khác. Chúa là một kho tàng, phải quảng đại chia sẻ với tha nhân. Trong lịch sử giáo hội, Chúa Giêsu đã khiến cho biết bao nhiêu Kitô hữu, kể cả các trẻ em như các con, được tràn đầy can đảm. Thánh Kisito là một bé trai Uganda, đã bị giết vì muốn sống theo bí tích rửa tội mà em vừa nhận lãnh. Đức Thánh Cha đã khuyến khích các trẻ em năng cầu nguyện, nghĩa là nói lên tình yêu thương đối với Thiên Chúa là cha chúng ta, noi gương Chúa Giêsu là anh của chúng ta. Ngài nói, mỗi ngày các con hãy tìm ra một chút giờ để cầu nguyện. Sống như thế với Chúa Giêsu, cho phép người đổ vào trong lòng chúng ta, tràn đầy tình yêu ánh sáng và sự sống của người, rồi chúng ta đem đến cho mọi người khác, cha mẹ, bạn bè. Đức Thánh Cha cũng chỉ cho các em cách cầu nguyện, với kinh thánh hay lần hạt mân côi, và Ngài đã tặng các em mỗi người một cỗ tràng hạt. Sinh hoạt cuối cùng trong ngày thứ hai viếng thăm Benin là buổi gặp gỡ hàng giám mục Benin lúc gần 7 giờ chiều. Chúng tôi sẽ tường thuật biến cố này trong buổi phát thứ hai cùng với thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành lúc 9 giờ sáng Chủ nhật hôm nay tại sân vận động Tình Bạn, trong đó Ngài trao văn bản tông huấn cho các vị chủ tịch của 35 hội đồng giám mục Phi Châu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật ngày thứ hai chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Benin. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Giáo huấn thông điệp Angeli Reginae của Đức Giáo hoàng Pio XII.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 10 năm 1954, Đức Giáo hoàng Pio XII đã công bố thông điệp Angeli Reginae và thành lập lễ kính Đức Maria Nữ Vương. Cũng như đã xảy ra với tông hiến Ineffabilis Deus, do Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố năm 1854 và thông điệp Munificentissimus Deus do Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố năm 1950. Trong thông điệp Acelli Reginam, chứng tích kinh thánh liên quan tới chức nữ vương của Đức Maria cũng bao gồm trong truyền thống. Đức Giáo Hoàng Pio XII khẳng định rằng nền tảng và các lý do của phẩm giá vương quyền của Đức Maria được diễn tả trong mọi thời đại một cách dồi dào và được tìm thấy trong các tài liệu cổ xưa của giáo hội và trong các sách phụng vụ thánh. Cả trong các thế kỷ đã qua, dân Kitô đã luôn luôn có lý tin rằng người nữ từ đó được sinh ra con đấng tối cao, đấng sẽ cai trị nhà Gia-cóp đến muôn đời, vị hoàng tử hòa bình, vua các vua và chúa các chúa, vượt trên mọi loài thụ tạo khác của Thiên Chúa, đã nhận được các ân sủng rất cá biệt. Rồi khi duyệt xét các mối dây sâu đậm hiệp nhất mẹ với con, dân Kitô dễ dàng gán cho mẹ Thiên Chúa một sự cao vượt vương quyền trên tất cả mọi sự. Như thế người ta hiểu một cách dễ dàng làm sao các tác giả xa xưa của giáo hội đã lấy lại các lời của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel báo trước vương quyền vĩnh cửu của Đức Giêsu, con Đức Maria, cũng như các lời của bà Elizabeth, người đã cúi mình trước Đức Maria gọi mẹ là mẹ của Chúa tôi. Khi gọi mẹ là mẹ của Đức Vua và mẹ của Chúa, các tác giả ấy đã muốn ám chỉ rằng từ vương quyền của con phải xuất phát ra cho mẹ một sự cao trọng và ưu đẳng nào đó. Thông điệp duyệt qua các văn bản trích từ bút tích của các giáo phụ, các thần học gia, các giáo hoàng, cũng như phụng vụ Đông Phương và Tây Phương, và rút tỉa ra các lý do thần học và giáo lý tiềm ẩn trong các chứng tá ấy. Một cách nòng cốt chúng bao gồm hai điểm. Thứ nhất, Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Thứ hai, Đức Maria là cộng sự viên của Đấng Cứu Thế.
Điểm giáo lý thần học thứ nhất, Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Pio viết trong thông điệp Acoeli Regina. Lý lẽ chính làm nền cho phẩm giá vương quyền của Đức Maria đã hiển nhiên trong các văn bản của truyền thống cổ xưa và trong phụng vụ thánh, chắc chắn là chức làm mẹ Thiên Chúa của mẹ. Thật thế, Thánh Kinh khẳng định về người con sẽ được Đức Trinh Nữ sinh ra rằng, người sẽ được gọi là con đứng tối cao và Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và vương quốc của người sẽ vô cùng vô tận. Ngoài ra, Đức Maria được tuyên xưng là thân mẫu của Chúa. Bà Elizabeth kêu lên, vậy đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này? Và hậu quả đương nhiên là chính mẹ là nữ vương, vì đã cho chào đời người con mà trong chính lúc thụ thai đã là vua và là Chúa của muôn vật muôn loài. Qua sự kết hợp hiệp nhất thể của nhân tính với ngôi lời. Điểm giáo lý thần học thứ hai, Đức Maria là cộng sự viên của Đấng Cứu Chuộc. Đức Giáo Hoàng Pio XII viết tiếp trong thông điệp. Tuy nhiên phải tuyên xưng Đức Trinh Nữ rất có phúc là nữ vương, không phải chỉ vì chức làm mẹ Thiên Chúa, mà cũng vì phần riêng biệt mà do ý muốn của Thiên Chúa, mẹ đã có trong công trình cứu chuộc đời đời của chúng ta nữa. Để củng cố cho lý do thần học thứ hai này, thông điệp còn đưa ra các chứng tá khác của truyền thống, nhưng không trích dẫn văn bản kinh thánh nào. Tài liệu dành nhiều chỗ để nói về sự hiệp nhất rất khăng khít của Đức Maria, như là Eva mới được kết hiệp với Adam mới là Chúa Kitô trong việc cứu chuộc nhân loại. Một cách đặc biệt, tài liệu nhấn mạnh sự hiện diện của Đức Maria bên cạnh thập giá và việc mẹ hiến dâng con mẹ lên Thiên Chúa Cha trong giờ phút tử nạn trên núi Sọ. Bằng cách hiến tế tình yêu cùng với các quyền làm mẹ, như là Eva mới, cho toàn hậu duệ của Adam đã bị ô uế bởi sự sa ngã khốn nạn của nó.
Sau cùng, như là hiệu quả của sự kiện Đức Maria là người cộng tác của Đấng Cứu Chuộc, thông điệp cũng đề cập tới một sự tham dự vào ảnh hưởng, qua đó con mẹ và là Đấng Cứu Chuộc chúng ta cai trị trên trí tuệ và ý chí của loài người. Thật vậy, nếu ngôi lời làm các phép lạ và tuôn đổ ơn thánh qua nhân tính mà người đã nhận lấy, nếu người dùng các bí tích, các thánh như là dụng cụ để cứu vớt các linh hồn, thì tại sao người lại không thể dùng nhiệm vụ và công trình của mẹ rất thánh người để ban phát cho chúng ta các hoa trái của ơn cứu độ? Nhưng ở đây thông điệp không nhắc tới văn bản kinh thánh nào, trừ việc quy chiếu mơ hồ về Thánh Vịnh 44 câu 10. Bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng, ô phia lộng lẫy. Mẹ được chúc tụng trên tất cả các thánh trên trời và đứng bên phải con duy nhất của mẹ. Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng, từ các kết quả của truyền thống, Đức Giáo Hoàng Pio XII nêu bật các văn bản kinh thánh làm chứng cho thấy chức nữ vương của Đức Maria. Đó là văn bản sách ngôn sứ Isaiah chương 9 câu 5 và câu 6. Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là Cố vấn kỳ diệu, Thần linh dũng mãnh, Người cha muôn thuở, Thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Văn bản kinh thánh thứ hai là chương 19 câu 16 sách Khải Huyền. Người mang một danh hiệu viết trên áo choàng và trên vế, vua các vua, chúa các chúa. Văn bản kinh thánh thứ ba là phúc âm thánh Luca chương 1. Sứ thần Gabriel nói với Đức Maria, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và vương quốc người sẽ vô cùng tận. Khi được Đức Maria đến viếng thăm, bà Elizabeth đã vui sướng kêu lên, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này. Như vậy, do ý muốn của Thiên Chúa, Đức Maria được kết hiệp vào công trình cứu chuộc, và người ta nói tới sự song song Eva Maria với quy chiếu đặc biệt về hiến tế trên núi Sọ. Trái lại, đã không có văn bản kinh thánh nào liên quan tới sự tham dự của Đức Maria vào vương quyền của Chúa Kitô trong việc ban phát cho chúng ta các hoa trái của ơn cứu độ với tấm lòng hiền mẫu.
Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tìm thấy một số văn bản kinh thánh quy chiếu về Đức Maria như là mẹ của dì vua Messia, dì vua cứu thế. Trước hết là hình ảnh của Hoàng hậu mẹ hay Hoàng thái hậu trong Thánh Kinh Cựu Ước. Trong truyền thống của triều đại nhà David, chỉ có Hoàng thái hậu là có vai trò chính thức, bao gồm phẩm giá và các quyền bính đặc biệt. Trái lại, Hoàng hậu vợ của vua không được như vậy. Cả khi bà có là người được sủng ái nhất giữa các thê thiếp của nhà vua. Đằng khác, đây cũng là hiện tượng hiện hữu trong các nền văn hóa ngoài kinh thánh của vùng Trung Đông, tức nền văn hóa của các dân tộc khác trong vùng Trung Đông cổ. Hoàng hậu mẹ hay Hoàng thái hậu được gọi là Gebiran, tức là bà chủ, trái nghịch với nữ tỳ, và song song với từ Adon là ông chủ. Là từ không có từ giống cái trong tiếng Do Thái. Chẳng hạn chương 5 sách các vua quyển thứ 2 kể lại chuyện cô bé Do Thái bị bắt từ Israel đưa về làm nữ tỳ cho vợ quan Aaman người Aram. Khi nghe ông bị bệnh hủi thì cô nói với bà chủ, ôi, phải chi ông chủ con được gặp vị ngôn sứ ở Samaria thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phun hủi. Và đã xảy ra như vậy. Trong chương 24, ngôn sứ Isaiah báo trước Thiên Chúa sắp phá tan cõi đất, khiến nó phải hoang tàn và đảo lộn mọi sự. Bấy giờ tư tế sẽ chung số phận với dân thường, ông chủ với tớ trai, bà chủ với tớ gái, kẻ bán với người mua, kẻ cho mượn với người đi mượn, chủ nợ với con nợ. Tác giả Thánh Vịnh 123 đặt tin tưởng nơi lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa và kêu lên, quả thật như mắt của gia nhân hướng nhìn tai ông chủ, như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tai bà chủ, mắt chúng con cũng hướng nhìn lên Chúa, là Thiên Chúa chúng con, tới khi người xót thương chút phần. Hoàng thái hậu thường xuyên được nhắc tới trong danh sách các vua của vương quốc Giu-đa miền Nam, chỉ trừ ba vua Joram, Akhaz và Asa. Trái lại, tên Hoàng Thái Hậu không được nhắc tới trong danh sách các vua của Vương quốc Israel miền Bắc, chỉ trừ Hoàng hậu Jezabel được các hoàng tử con Akaza, vua Juda gọi là Gebiran.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 7.395 kilosit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosit, tức là 25m34 và 17.590 kilosit, tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.